các bạn thân mến. Theo một bài báo trên tờ Daily Telegraph, được báo Tuổi Trẻ trích đăng trong một số mới ra gần đây, ông Richard Layard, giáo sư tại Đại học Kinh tế London và hiện đang là cố vấn tối cao về giáo dục cho chính phủ Anh, đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới giáo dục tại nước này khi ông đề nghị đưa vào chương trình học một môn mới có tên là Bài học về hạnh phúc. Gợi ý của giáo sư Layard không khỏi khiến nhiều người giật mình. Quả thật, cuộc sống con người ngày càng phát triển hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn. Nhưng con số những người tự nhận không hạnh phúc lại ngày càng nhiều hơn. Giáo sư Layard cho rằng, hạnh phúc là cảm giác tốt đẹp, là hưởng thụ cuộc đời và cảm thấy cuộc sống là tuyệt vời. Không cảm thấy hạnh phúc là buồn bực và muốn có sự thay đổi. Điều đó có nghĩa là tiện nghi của cải vật chất không đương nhiên góp phần vào cảm giác đó. Một cuộc nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc về trẻ em tại 21 quốc gia phát triển cho thấy rằng trẻ em tại nước Anh ít cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình nhất. Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán rằng số trẻ em gặp vấn đề về tâm thần sẽ tăng lên 50% vào năm 2020. Theo giáo sư Layard, xã hội với những suy nghĩ như tôi phải có, tôi cần sở hữu, hiện đang hủy hoại thế hệ trẻ. Trẻ em không có được những người mà chúng có thể tin tưởng và tâm sự với. Cha mẹ, đáng tiếc thay, không phải lúc nào cũng là người chúng cần. Trẻ em không có cuộc sống độc lập, bị dính chặt với máy vi tính và màn ảnh truyền hình. Giáo sư muốn tìm cách vực dậy tinh thần ngày càng suy sụp trong lớp trẻ và thay đổi lối hành xử ít nói những lời như cảm ơn hay xin vui lòng. Ông cho rằng tất cả học sinh đều cần phải học những bài học về hạnh phúc cho đến 18 tuổi, tức mốc tuổi được xem là trưởng thành. Nội dung bài học gồm những vấn đề về tâm lý, những kỹ năng cần thiết để tồn tại và tiến lên, kiểm soát cảm xúc, cách yêu thương và phục vụ người khác, biết yêu và trân trọng cái đẹp, biết tiếp cận có tính phê phán đối với truyền thông. Hiện nay tại Anh Quốc, trường nội trú Wellington là trường đầu tiên cho biết sẽ đưa môn học về hạnh phúc vào chương trình giảng dạy. Môn học này bao gồm cách tạo và duy trì mối quan hệ tốt, duy trì thể trạng tốt và đầu óc minh mẫn, tôn trọng thiên nhiên và môi trường, sử dụng công nghệ một cách phù hợp và vừa phải. Theo đánh giá của Quỹ Nhi đồng Thế giới, thì thời gian để con cái nói chuyện hay ăn uống hàng ngày với cha mẹ là điều rất quan trọng. Đây vốn là điều xa xỉ trong xã hội của các nước giàu có hiện nay. Trong cuốn sách có tựa đề Hạnh phúc, những bài học từ một bộ môn mới, giáo sư Layard viết như sau. Thu nhập tại các nước giàu có nhất thế giới tăng gấp đôi, nhưng con người lại bị trầm cảm gấp đôi, bị nghiện rượu nhiều hơn và có nhiều tội phạm nhiều hơn so với 50 năm trước. Điều gì đang xảy ra vậy? Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng trong thánh lễ phong thánh cho chân phước Antonio de Santa Anna Galvão tại Brazil hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã nêu lên một câu hỏi đáng cho chúng ta lắng nghe và suy nghĩ. Làm sao con người thời đại có thể tìm thấy bình an nếu họ không cảm thấy có nhu cầu phải giao hòa với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân? hạnh phúc là một ý niệm khó bao gồm trong một định nghĩa duy nhất. Nhưng ít ra, con người cảm thấy hạnh phúc khi có được sự bình an trong tâm hồn. Bình an ấy là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống con người. Đấng phục sinh mỗi lần hiện ra cho các môn đệ đều cầu chúc bình an. Và bình an, như Đức Thánh Cha đã nói, con người chỉ có được trong tâm hồn khi nó được giao hòa với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Làm sao có được bình an khi con người muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, khước từ mọi giá trị thiêng liêng, và nhất là chối bỏ hay giới hạn tự do thờ phượng của người khác? Làm sao có được bình an khi con người luôn sống trong sợ hãi và nhìn mọi người như thù địch? Làm sao có được bình an khi con người không nhận ra những yếu hèn của bản thân và tha thứ cho chính mình? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ban bình an cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận bình an của Chúa và mang bình an ấy đến cho mọi người.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết lên điều và phụng sự Chúa trong mọi lời. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.